Thổ tinh. Khoảng cách từ mặt trời 886 triệu dặm, kích thước 71.100 dặm, chiều dài ngày 10 giờ 48 phút, chiều dài năm 29,5 năm, hồ tinh 9 hồ tinh. Thổ tinh, hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời, được xem như là đường ranh giới cuối cùng trong Thái Dương hệ đối với người cổ đại. Với kính viễn vọng nhỏ, bạn có thể thấy quanh đường xích đạo của hành tinh này có 3 vòng tròn đồng tâm trải dài mênh mông và rất mỏng. Những vòng này xuất hiện ở dạng đặc, nhưng thực ra là sự tập hợp của vô số phân tử, mỗi phân tử nằm trong quỹ đạo của nó. Chúng thường được xem như là những mảnh vỡ của mặt trăng trước đây, đến quá gần sao thổ và bị nổ tung bởi lực hấp dẫn quá mạnh của hành tinh này. Nơi đây có những bằng chứng hiển nhiên cho thấy là các vòng này có thể được hình thành từ các phân tử băng tuyết. Các mặt trăng thì rất nhỏ và chỉ có thể quan sát qua kính viễn vọng cực mạnh. Kích thước của sao thổ lớn gần bằng sao mộc. Với những đám mây dày đặc, chủ yếu là chất khí amoniac được kéo dài theo các dây đai song song với đường xích đạo, nằm lơ lửng trong tầng khí quyển dày đặc, mà giống như một tinh chứa đầy chất khí amoniac và methan. Mật độ của hành tinh này rất thấp, đến nỗi có thể nổi được trên mặt nước. Nếu như có một vùng biển mênh mông đủ chứa nó, lõi đặc của hành tinh bên dưới bầu khí quyển có kích cỡ nhỏ hơn một nửa so với thổ tinh, nhiệt độ trung bình khoảng 325 độ dưới 0 độ. Tuy nhiên là thấp hơn sao mộc, vì khoảng cách của hành tinh này đến mặt trời gần như xa gấp đôi. Cuộc sống, như chúng ta biết, hầu như không thể có được trên thế giới băng giá này, hoặc trên những hành tinh nằm quá xa mặt trời. Thổ tinh nhìn giống như một ngôi sao có cường độ sáng thứ hai, thường mờ hơn mộc tinh vì hành tinh này cách rất xa mặt trời. Vì hành tinh này phải di chuyển một quãng đường rất dài, phải mất 2,5 năm mới đi đến từng chùm sao trong vòng hoàng đạo. Và vì thế, trong trường hợp này, bạn có rất nhiều thời gian để phân biệt hành tinh này với những ngôi sao cố định tạo thành một chùm sao. Vào những khoảng thời gian gần mỗi 15 năm, các vòng được xếp thoai thoải theo tầm nhìn của chúng ta và hiện ra hoàn toàn dưới mắt chúng ta, thay vì chỉ nhìn thấy các cạnh như những lần trước. Vào những thời điểm này, nó phát ra nhiều ánh sáng hơn chính khối cầu của hành tinh. Vì lý do này, năm 1958, thổ tinh phát ra một cường độ sáng lạ kỳ và có thể quan sát hành tinh này gần chòm sao Sagittarius. Thiên vương tinh. Khoảng cách từ mặt trời 1.782 triệu dặm, kích thước 29.100 dặm, chiều dài ngày 10 giờ 45 phút, chiều dài năm 84 năm, hồ tinh 5 hồ tinh. Thiên vương tinh, theo những người Hy Lạp cổ đại, là thần của vũ trụ, cha của tất cả các vị thần, chỉ có thể quan sát qua kính viễn vọng. Hành tinh này có cường độ sáng thứ 6, mặc dù khó thấy được bằng mắt thường và những đêm trời trong, nó rất khó phân biệt với những ngôi sao mờ. Ngài William Herschel đã phát hiện ra hành tinh này vào năm 1781. Ông ta là một nhà âm nhạc, nhưng bỏ ra hầu hết thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu về thiên văn học. Ông ta không đủ khả năng để mua một kính viễn vọng, nên ông tự chế lấy. Ngay sau khi ông ta chế được một kính viễn vọng tốt hơn những cái khác và trở thành chuyên gia về viễn vọng kính. Bạn còn nhớ rằng Herschel là nhà thiên văn học đầu tiên đưa ra cho chúng ta thấy hình ảnh thiên hà của chúng ta bằng cách nghiên cứu giải ngân hà và siêu thiên hà trong chòm Andromeda. Sau khi George Đệ Tam, vị vua nước Anh trong thời kỳ chiến tranh cách mạng, đã phong cho ông ta là nhà thiên văn hoàng gia, Herschel đã bỏ âm nhạc và chuyển hẳn sang lĩnh vực thiên văn học. Thoạt tiên, ông ta đặt tên cho hành tinh này là George Đệ Tam, nhưng sau này được đổi là thiên vương tinh. Do khoảng cách của thiên vương tinh cách xa mặt trời gấp đôi so với thổ tinh, sự phát hiện của Herschel đã nhân đôi đường kính của hệ mặt trời đã được biết. Thiên vương tinh di chuyển chậm chạp trong một quỹ đạo lớn quanh mặt trời. Vào năm 1945, hành tinh này chỉ mới hoàn tất hai chu kỳ quanh mặt trời kể từ khi được phát hiện. Bề mặt đặc của thiên vương tinh cũng giống như mộc tinh và thổ tinh, được giấu dưới một bầu khí quyển gồm chất metan và các chất khí dày đặc khác. Nhiệt độ trung bình khoảng 370 độ dưới 0 độ. Vòng quay của hành tinh này với mặt phẳng các quỹ đạo của các hồ tinh không đồng dạng, hầu như thẳng góc với mặt phẳng theo quỹ đạo của nó. Hải vương tinh. Khoảng cách từ mặt trời 2.792 triệu dặm, kích thước 28.000 dặm, chiều dài ngày 15 giờ 48 phút, chiều dài năm 165 năm, hồ tinh, hai hồ tinh. Hai thế kỷ trước, Hải vương tinh được cho rằng là hành tinh xa nhất trong Thái Dương hệ. Các nhà khoa học thiên văn đã tính đường đi của hành tinh này, xác định được lực đẩy của mặt trời và những hành tinh khác đã được biết. Họ nhận thấy rằng hành tinh này không hoàn toàn tuyệt đối theo đúng quỹ đạo đã đoán trước này. Và bắt đầu nghi ngờ rằng phải có một vài hành tinh chưa được biết đến. Với một quỹ đạo nằm ngoài thiên vương tinh, đẩy hành tinh đó ra ngoài hướng đi của nó. Vào năm 1890, một nhà toán học trẻ tên là Adams ở trường đại học Cambridge nước Anh đã tính vị trí và kích thước của hành tinh mới theo lực đẩy của nó để dẫn đường đi của hải vương tinh. Tuy nhiên, không có một nhà thiên văn người Anh nào tin vào những công bố này. Tuy nhiên, ngay lúc đó, nhà thiên văn học người Pháp tên Le Verrier ở Paris cũng đã công bố các số liệu và chi tiết tương tự như vậy trên các tạp chí khoa học. Ông ta mời một nhà thiên văn học người Đức tên Gall nhìn qua một kính thiên văn lớn vào một vị trí đã được đoán trước trên bầu trời, nơi hành tinh đã được khám phá gần như chính xác ngay vị trí mà cả hai Adams lẫn Le Verrier đã công bố. Đây chính là Hải Vương Tinh, vua của biển cả. Hải Vương Tinh có cường độ sáng thứ 8, đủ sáng để có thể quan sát qua các kính viễn vọng. Mặc dù cần phải có những kính thiên văn lớn mới có thể phân biệt hành tinh này với những ngôi sao mờ. Khoảng cách từ Hải Vương Tinh với mặt trời vượt quá những cự ly của thổ tinh và thiên vương tinh cộng lại. Kích thước và bầu khí quyển rất giống thiên vương tinh. Nhiệt độ trên bề mặt hành tinh này khoảng 385 độ dưới 0 độ. Điều không hề ngạc nhiên khi khoảng cách quá lớn từ hành tinh này đến mặt trời. Từ hải vương tinh, mặt trời hiện ra với kích thước bằng khoảng kim tinh so với trái đất. Mặc dù hành tinh này sáng gấp hàng triệu lần. Tính từ thời điểm đã phát hiện ra hành tinh này, đến năm 2011, hải vương tinh mới được đặt vào trong quỹ đạo của nó. Diêm vương tinh. Khoảng cách từ mặt trời 3.670 triệu dặm, kích thước 3.680 dặm, chiều dài ngày 6 ngày 9 giờ, chiều dài năm 248 năm, hồ tinh không biết. Ngay từ khi đã phát hiện hải vương tinh cùng với lực hấp thụ của hành tinh này, thiên vương tinh vẫn không giữ một cách chính xác theo một hướng đi đã được tính trước. Và các nhà thiên văn bắt đầu nghi ngờ là còn có một hành tinh khác vượt xa ngoài hải vương tinh phải được kéo theo hướng đi của nó. Lần này là ở Mỹ, Dr. Bisival Lowell ở đài quan sát Lowell Observatory tại Flagstaff, Arizona đã tính toán phương cách hành tinh đang nghi ngờ phải di chuyển. Sau 25 năm nghiên cứu và sau khi ông ta chết, một hành tinh mới đã được khám phá vào năm 1930 bởi Tom Bosch tại Lowell Observatory, gần đúng ngay vị trí mà Lowell trước đây đã tiên đoán. Đây chính là Diêm Vương Tinh, tên của vị thần bóng tối, với ký hiệu là PL, viết tắt từ tên Percival Lowell. Diêm Vương Tinh là một hành tinh có cường độ sáng thứ 15 và không thể quan sát nếu như không có kính thiên văn cực mạnh. Hành tinh này có một lộ trình dài để đi đủ một vòng quanh quỹ đạo của nó và chỉ di chuyển với vận tốc bằng 1/10 so với các sao Thủy. Hành tinh này nằm rất xa mặt trời, có cự ly gấp 40 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Do đó hầu hết các lớp khí tạo thành bầu khí quyển của hành tinh này ở dạng đông đặc. Nhiệt độ trên bề mặt của hành tinh này ước tính khoảng 385 độ dưới 0 độ. Quỹ đạo của Chim Vương Tinh ngay giao điểm với quỹ đạo của Hải Vương Tinh bị kéo dài hơn so với các hành tinh khác. Tại điểm gần nhất khi đến gần mặt trời, khoảng cách của hành tinh này thì gấp khoảng 30 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời và ở vị trí xa nhất vào khoảng 50 lần. Năm 1980, khoảng cách của hành tinh này với mặt trời gần bằng khoảng cách của Hải Vương Tinh với mặt trời. Nhưng khoảng cách của Diêm Vương Tinh và Hải Vương Tinh lại không gần nhau vào thời điểm đó. Năm 1956, tốc độ xoay của Diêm Vương Tinh lần đầu tiên đã được xác định. Những sự đo đạc bằng quang phổ được thực hiện qua những thay đổi về độ sáng của hành tinh, những thay đổi về độ sáng và tối đã đánh dấu hiện tượng xoay của nó, cho thấy rằng một ngày trên hành tinh này bằng 6.39 ngày trên trái đất. Điều này thu hút sự tập trung vào ba hành tinh xa nhất, có khoảng thời gian xoay dài kém một nửa so với trái đất. Từ chính hành tinh này, và điều chắc chắn là những khám phá đầy thú vị, nhưng nó có những gợi ý sâu xa hơn. Giáo sư Gerard Kuiper ở trường đại học Chicago đã cho thấy rằng Chim Vương Tinh có khả năng là một hậu tinh của Hải Vương Tinh, bị nắm bắt bởi lực hấp thụ của hành tinh này trong suốt giai đoạn đầu tiên về sự tồn tại của nó. Kích thước nhỏ của Diêm Vương Tinh và quỹ đạo dài của nó đã làm cho ông ta dự đoán là ban đầu hành tinh này không giống như những hành tinh khác. Với Kuiper, khoảng cách thời gian xoay chậm của hành tinh này cũng là một minh chứng hùng hồn cho lý thuyết của ông. Những đặc điểm chung của tất cả các hành tinh đưa đến các nhà khoa học thiên văn tin tưởng là chúng đều có một nguồn gốc chung và thoạt đầu đều có những tốc độ quay tương tự nhau. Sự ma sát được kết nối với lực kép của mặt trời đã làm chậm lại những hành tinh gần hơn so với những hành tinh nằm xa mặt trời. Diêm Vương Tinh đã nằm rất xa mặt trời nên vòng quay của hành tinh này, mà theo lý thuyết này thì không thể chậm hơn. Và theo cái ý kiến của Kuiper là những tỷ lệ quay chậm có thể được kế thừa từ những ngày trên những hậu tinh của nó. Từ những số liệu đo được về tỷ lệ xoay của Chim Vương Tinh, một số nhà khoa học thiên văn đã công bố trên các tạp chí khoa học là không chấp nhận Chim Vương Tinh không nằm trong Thái Dương Hệ, mà chỉ công nhận Thái Dương Hệ chỉ có 8 hành tinh. Nhưng dù muốn hay không, cuộc tranh luận về hành tinh này không kéo dài, vì quả thực nó quay chung quanh mặt trời chứ không phải quay chung quanh Hải Vương Tinh. Vì thế đương nhiên, với các hành tinh nhỏ, thiên thạch và sao chổi, và chúng ta không cho đó là hành tinh, nhưng với kích thước, hình dáng và những đặc tính đặc thù của nó, làm cho nó trở thành một trong những hành tinh quay chung quanh mặt trời hơn là cấp đối tượng khác trong vũ trụ. Điều an tâm nhất có thể nói Diêm Vương Tinh là một hành tinh trong Thái Dương Hệ, có một lịch sử khác biệt so với những hành tinh khác. Thiên thạch. Ngoài 9 hành tinh trong Thái Dương Hệ, còn có rất nhiều vật thể đặc nhỏ hơn, ước tính có đến hơn 44.000 đang xoay quanh mặt trời. Hầu hết, chúng nằm giữa các quỹ đạo của hỏa tinh và mộc tinh. Thiên thạch lớn nhất được biết đến có đường kính khoảng 480 dặm, nhưng hầu hết chúng nhỏ hơn. Nó cũng đã được ước định là nếu kết hợp tất cả chúng lại với nhau có thể trở thành một hành tinh có đường kính 630 dặm. Một số nhà thiên văn tin rằng đó là những mảnh vỡ rải rác từ một hành tinh đơn lẻ nào đó. đã có lần di chuyển trong phạm vi rộng lớn giữa hỏa tinh và mộc tinh. Mặc dù sự nghiên cứu về quỹ đạo của chúng không hoàn toàn có nguồn gốc chung. Những ý kiến khác nhau còn cho rằng một vài trong số đó trước đây có lần là hậu tinh của sao mộc. Chúng hình như vẫn nằm trong số đó, có khả năng là vào thời điểm bắt đầu hình thành Thái Dương hệ, chúng đã nằm rải rác tại đó cùng trạng thái như ngày nay. Khoảng 1.000 trong số những thiên thạch này có cường độ sáng hơn Diêm Vương tinh và hiện ra như là một điểm sáng trên bản đồ thiên văn. Những thiên thạch sáng hơn có thể quan sát bằng ống nhòm mạnh, nhưng bạn phải có một kiến thức sơ đẳng về thiên văn mới phân biệt được chúng từ những ngôi sao. Sao chổi. Sao chổi có thể là một cảnh tượng kinh hoàng nhất trên bầu trời, mặc dù có rất nhiều trong số chúng chỉ có thể quan sát qua kính viễn vọng, hoặc hiện ra dưới mắt thường như là những đốm sáng mờ nhỏ. Sao chổi có nghĩa là một vật thể có tóc. Chúng rơi thẳng vào mặt trời từ một nơi rất xa trong không gian, chạy vội vàng qua mặt trời và trở về nơi chúng đã đến. Khi ở gần mặt trời, chúng được hình thành làm ba phần. Một cái đuôi sáng, những chất khí và một cái đầu giống như một khối cầu sáng hoặc dấu phẩy. Cũng được tạo thành từ những chất khí bao quanh tâm gồm những phần tử đặc nhỏ gọi là nhân. Sao chổi di chuyển theo những quỹ đạo rất dài quanh mặt trời, di chuyển nhanh hơn khi gần mặt trời nhất và chậm dần khi rời xa mặt trời. Chúng nằm rất xa trái đất trong một khoảng thời gian dài, và khi quay trở lại, chúng chỉ hiện diện trong khoảng thời gian vài tuần hoặc vài tháng. Sao chổi không có đuôi khi xa mặt trời, chỉ có nhân là còn tồn tại. Mà theo Whipler ở đài quan sát thiên văn Smithsonian Observatory, đã chụp ảnh được trông giống như một mớ bùn nhùng có đường kính từ 1 đến 20 dặm, bao gồm các lớp bụi đá và những chất khí đông đặc như methane và ammoniac. Khi sao chổi đến gần mặt trời, ánh sáng của mặt trời làm tan các lớp khí đông đặc và tạo thành chất hình quang quanh nhân, tạo thành một cái đầu tròn hoặc dấu phẩy, có thể trải dài đến hàng ngàn dặm. Khi đó, áp lực của mặt trời đẩy một số chất khí này ra xa, tạo thành một cái đuôi thường dài đến hàng triệu dặm, luôn luôn hướng về phía mặt trời, dù cho sao chổi đến gần mặt trời hoặc tiến ra xa. Khi sao chổi xa dần mặt trời, các chất khí trở nên ấm dần, cái đuôi và dấu phẩy mờ dần, cho đến khi nó biến mất toàn bộ và hiện ra một cái nhân nhỏ nhưng rất mờ, giống như một điểm tuyết bẩn trong ánh nắng mặt trời. Như vậy, hầu hết các sao chổi rất mờ khi quan sát chúng ở khoảng cách gấp 2 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, và một số có thể vượt qua quỹ đạo của thủ tinh. Trong những lần đạt đến trạng thái lạnh này, chúng nằm chung với những vật thể đông đặc khác trong vũ trụ và ấm dần lên khi tiến gần đến mặt trời. Những sao chổi ngoạn mục hơn luôn luôn được xem như là những mối tai họa bởi những điều mê tín. Vào thế kỷ thứ 15, khi một trong những sao chổi này, sao chổi Halley, xuất hiện trên bầu trời, những lời cầu nguyện lại đến tối cao xin cứu vớt linh hồn chúng con khỏi quỷ dữ, kẻ hung ác và sao chổi đã được đưa vào các buổi lễ trong các nhà thờ ở châu Âu. Những nỗi lo sợ về các sao chổi là vô căn cứ và đã được tính là trái đất sẽ vượt qua phần ngoài cùng của sao chổi vào năm 1910. Hiện nay, sao chổi Halley đang nằm ngoài quỹ đạo Hải Vương Tinh, đang di chuyển với tốc độ chậm. Sao chổi này đã quay trở lại mặt trời một lần vào năm 1948 và năm 1985 với khoảng thời gian là 75 năm cho một chu trình của nó. Vào năm 1986, nó đã quay trở lại mặt trời, rồi sau đó biến dần trong vũ trụ bao la. Các nhà quan sát trên thế giới thích thú quan sát ánh sáng sao chổi bằng mắt thường. Lần đầu tiên trong một thập kỷ, vào cuối mùa xuân năm 1957, Đây là sao chổi Arend-Roland, tên ghép của hai nhà khoa học Sylvain Arend và Georges Roland, đã phát hiện ra sao chổi này vào đầu tháng 11 năm 1956. Tại đài quan sát thiên văn Edgar Observatory ở Bỉ, vào thời gian đó, sao chổi này có cường độ sáng thứ 10, nhưng vào cuối tháng 2, nó trở nên sáng hầu như có thể quan sát được bằng mắt thường. Nhưng lúc đó thì lại quá gần mặt trời. Từ 23 tháng 4 đến 10 tháng 5 năm 1957, những cư dân ở Bắc Bán Cầu vẫn còn có thể nhìn thấy sao chổi này, và ánh sáng của nó đạt đến cấp độ thứ 3. Mặc dù sao chổi không là một đối tượng lồ lộ đập vào mắt chúng ta, trừ phi chúng ta quan sát sao chổi ở những nơi xa ánh đèn thành phố. Nó cũng lớn như sao chổi Halley, nhưng vì nó nằm xa hơn từ trái đất và mặt trời, nên ánh sáng của nó không bằng so với sao chổi Halley. Một đặc điểm khác thường của sao chổi Arend-Roland là, ngoài việc sao chổi này có cái đuôi bình thường, luôn hướng về phía mặt trời, nó còn có một cái đuôi khác, thẳng, hẹp hơn và mờ nhanh, chỉ thẳng về phía đối diện sau 4 ngày. Các nhà khoa học thiên văn cho rằng, đây là những mảnh vỡ từ sao chổi, nằm trong mặt phẳng của quỹ đạo sao chổi, được quan sát từ phần cạnh của nó. Trong số những sao chổi được quan sát hơn một lần, không có một sao chổi nào được biết đến có một hành trình dài hơn 100 năm. Cuộc hành trình ngắn nhất của sao chổi bất kỳ được biết đến là khoảng 3.3 năm. Sao chổi này mờ nhạt nhưng vẫn có thể quan sát được bằng mắt thường. Một số sao chổi chạy ra ngoài quỹ đạo sao mộc, và vì thế những sao chổi này được xem như họ hàng với sao mộc, có khoảng thời gian 6 năm. Do sao mộc phải mất đến 12 năm mới xong một vòng quay quanh mặt trời, bạn có bao giờ nghĩ rằng tại sao họ hàng sao chổi chỉ mất một nửa khoảng thời gian đó? Thực ra, cuộc đời của sao chổi rất ngắn. Ngay trong khi các nhà thiên văn đang quan sát, điều này không thể hiểu được. Đối với một sao chổi yếu ớt, và khi nó đến gần mặt trời, những chất khí quanh sao chổi bị mặt trời đốt sạch, nên chúng ta chỉ quan sát nó trong khoảng vài ngày rồi đột nhiên biến mất. Điều ngạc nhiên là nó có thể tồn tại rất lâu qua những cuộc hành trình như thế này. Đương nhiên, khoảng thời gian ngủ kéo dài này chính là lúc sao chổi nằm ở xa mặt trời, nơi nó hoàn toàn bị đông đặc, được cho là thành phần chính trong cuộc đời của sao chổi và có khả năng tồn tại. Ngay lúc đó, thật khó để biết được làm cách nào và tổ chức nào cung cấp cho các sao chổi để tiếp tục tồn tại trong suốt thời gian ước tính khoảng trên 4 tỷ năm trong lịch sử của Thái Dương Hệ. Các nhà khoa học tin rằng có thể có một đám sao chổi khổng lồ trải dài đến tận các ngôi sao gần nhất, tuy nhiên không bỏ qua giai đoạn hình thành của mặt trời và các hành tinh. Sự di chuyển ngẫu nhiên của các ngôi sao có thể đủ làm xáo trộn sự di chuyển của sao chổi để có thể đưa chúng vào vùng hấp thụ của một trong số các hành tinh nằm bên ngoài, và vì thế kéo chúng vào quỹ đạo quanh mặt trời, nơi chúng bắt đầu sống lại trong một thời gian ngắn, để rồi tiếp tục ngủ một thời gian, hoặc có thể vĩnh viễn mất hẳn. Giáo sư Vipper đã có ý kiến cho rằng sao chổi Arend-Roland có thể thực sự là một sao chổi mới, mà chúng ta mới nhìn thấy nó lần đầu tiên trong cuộc du hành quanh mặt trời. Bề mặt của sao chổi này trước đây chưa bao giờ có điều kiện để tỏa ra sức nóng mãnh liệt, mà có thể là một vật thể lang thang nào đó mà theo giáo sư mô tả như là một dạng ở trong tình trạng nhẹ như lông tơ. Sau một quá trình di chuyển lang thang trong không gian và lạc vào một quỹ đạo của sao mộc, cuốn hút theo vòng quay và khi được hấp thụ nhiệt năng từ mặt trời, những lớp khí bao bọc quanh nó đột nhiên bùng phát và đẩy những mảnh vỡ để tạo nên những hiện tượng giống như cây đinh ghim của sao chổi Arend-Roland. Sao băng. Nếu bạn nhìn vào chùm sao Perseus vào đầu tháng 8, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một ngôi sao đột nhiên rời khỏi vị trí, bay ngang trên bầu trời và sau đó biến mất. Chưa hết, khi bạn tiếp tục nhìn lại chòm sao này, bạn thấy hình như tất cả các ngôi sao vẫn yên vị. Vào những lần khác trong năm và ở những vị trí khác nhau trên bầu trời, nếu bạn ở vùng thôn quê, xa ánh đèn thành phố, bạn sẽ thường thấy những đốm sáng nhỏ li ti bắt đầu từ đây. Hoặc trong số những ngôi sao khác, đột nhiên bay rất nhanh ngang bầu trời rồi biến mất. Đó là bạn đang nhìn thấy sao băng, đôi khi còn gọi là sao xa. Vào những đêm trời trong, không có nhiều ánh sáng trăng, bạn không thể nhìn lên bầu trời trong khoảng 15 phút mà không thấy ít nhất có một ngôi sao băng. Và sau nửa đêm, chúng xuất hiện thường xuyên hơn. Hình như, theo một định kỳ, lại có hiện tượng mưa sao xảy ra khi một số lớn ngôi sao trên bầu trời đột nhiên bùng phát, ánh cả một vùng trời. Vào những đêm này, người ta tin rằng, theo tín ngưỡng cổ đại, lời cầu nguyện của họ đã được ghi nhận. Dĩ nhiên, trên thực tế, không có một ngôi sao nào di chuyển quá nhanh như vậy. Các ngôi sao là những mặt trời khổng lồ ở rất xa. Những sao băng này, mặc dù nhìn chúng có dạng giống như các ngôi sao, là những tảng đá hoặc mẫu sắt nhỏ, hầu hết chúng đều có kích cỡ bằng đầu đinh ghim, bị bốc cháy trong bầu khí quyển, cách mặt đất khoảng 40 đến 60 dặm. Sau nửa đêm, bạn có thể thấy chúng nhiều hơn, vì lúc đó không khí nằm ở mặt trước của trái đất, nằm trong trạng thái di chuyển của nó quanh mặt trời, và chúng ta lạc vào vùng nhiều sao băng ở mặt trước. Từ chính các sao băng không hề ngơi nghỉ, một số bắn vào mặt sao của trái đất, và có rất nhiều trong số chúng đang di chuyển thành những nhóm mà đôi khi chúng ta thấy hiện tượng mưa sao. Các nhà thiên văn đã phát hiện ra nhóm sao băng này rất dài, di chuyển theo một quỹ đạo mỏng quanh mặt trời, giống như sao chổi. Và trong thực tế, các chòm sao băng nhỏ này có thể là những sao chổi già, trải dài, và không còn có một lớp khí nào để có thể tạo thành đuôi. Một số sao băng được phân chia từ các nhóm chính và trải dài theo quỹ đạo như một dải đai dài quanh mặt trời. Mỗi phần tử trong dải đai di chuyển cùng một hướng nên tạo thành một dải đai dài giống như một đoàn lữ hành di chuyển quanh mặt trời. Hướng di chuyển của chúng được giữ bởi lực hút của mặt trời, giống như trái đất của chúng ta di chuyển theo một đường cố định quanh mặt trời mỗi năm. Các quỹ đạo hoặc dải đai không nằm cùng một mặt phẳng hoặc cấp độ như mặt phẳng của trái đất và những hành tinh khác. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi trái đất đi qua nhiều dải đai này trong cuộc du hành hàng năm của nó quanh mặt trời. Khi trái đất quét một vòng quanh mặt trời theo quỹ đạo của nó, trái đất tiến gần đến thời điểm đã định trước trong mỗi năm vào vị trí mà quỹ đạo của trái đất chạy qua vùng sao băng. Kế đó, những phân tử va chạm với bầu khí quyển của trái đất, và lúc đó, chúng ta trông thấy một cảnh tượng mưa sao huy hoàng. Các phân tử sao băng, khi chúng di chuyển theo đường của chúng quanh trái đất thì lạnh và đen tối, nhưng khi chúng đụng vào bầu khí quyển của trái đất với tốc độ 30 dặm trên giây, sự va chạm với những nguyên tử của không khí làm bong các nguyên tử của những sao băng và phóng chúng đi với tốc độ cao, tạo thành một luồng khí nóng trắng theo sao phân tử sao băng. Đây chính là lớp khí bị đốt cháy. Và từ sao băng, như chúng ta thấy dạng một ngôi sao xa, phân tử li ti thường được xem là dài trước khi chạm vào trái đất. Ước tính có khoảng 5 tấn bụi sao băng mà trái đất phải hứng chịu mỗi ngày. Tháng 8 là tháng giàu mưa sao băng nhất so với những tháng khác. Giữa ngày 9 và 12 tháng 8 mỗi năm, trái đất chạy ngang qua vành đai sao băng. Các sao xa trong đám mưa sao này được biết đến như các sao xa Bessius, sao chòm Bessius. Điều này không có nghĩa là các ngôi sao trong chòm sao này không có gì phải làm với các đám sao băng này. Hiện tượng sao băng là một phần của Thái Dương Hệ, có điểm khởi đầu và kết thúc nên chúng gần với trái đất chúng ta hơn so với khoảng cách của chúng với chòm sao đó. Sở dĩ chúng được mang tên Bessius là nếu chúng ta kéo dài đường cong của mỗi ngôi sao băng mà chúng ta trông thấy trong khoảng thời gian này trên tất cả mọi phần trên bầu trời, tất cả những đường cong này đều tập trung vào một điểm nằm ngay tâm của chòm sao Perseus. Điểm này được xem như là tâm điểm sáng chói của mưa sao. Thực ra, các sao băng không phát ra từ điểm sáng và tẻ ra khi chúng di chuyển, mà thực sự là chúng đang di chuyển song song về phía chúng ta, giống như các hạt mưa. Hiện tượng các sao băng tách ra là hệ quả của định luật viễn cảnh được gây nên bởi khoảng cách giữa sao băng và chúng ta quá lớn. Tương tự như cách chúng ta quan sát đường ray xe lửa đến một điểm xa tích và có cảm tưởng như hai đường ray gặp nhau. Sao băng Leonid với điểm sáng của nó nằm trong chòm Leo xuất hiện trong khoảng ngày 14 và 15 tháng 11, và thời điểm tốt nhất có thể quan sát là vào những giờ trước bình minh. Chúng thường không đủ số lượng để tạo nên một vùng sáng huy hoàng. Những trận mưa sao đến từ vùng thiên hà Andromeda giữa ngày 23 và 27 tháng 11 và có thể quan sát được vào những giờ sau buổi hoàng hôn. Trận mưa sao từ những vùng gần chòm sao Lyra xuất hiện từ giữa 19 và 21 tháng 8 có thể quan sát suốt đêm. Vào ngày 20 tháng 10, chòm sao Orion phát ra trận mưa sao và thời điểm quan sát tốt nhất là sau nửa đêm. Điều quan trọng là bạn phải nhớ là những trận mưa sao đều được phát nguồn từ những dải băng khác nhau và trái đất của chúng ta đi ngang qua những vùng băng mưa sao khác nhau. Lúc đó, trái đất của chúng ta đi ngang qua các vùng trong vòng hoàng đạo của các chòm sao nên tên của những đợt mưa sao đều khác nhau. Ở một số vùng trong vành đai của các phân tử sao băng, có những nơi dày đặc hơn những nơi khác do quỹ đạo của sao băng lớn hơn quỹ đạo của trái đất và cũng một phần do chúng di chuyển với vận tốc khác nhau. Trái đất của chúng ta không tiến vào cùng một vị trí như nhau trong mỗi năm trong vành đai sao băng đó. Vào những năm khi trái đất tiến vào vùng dày đặc của vành đai sao băng, những trận mưa sao thường lộng lẫy hơn. Những sao băng trong một số luồng thường chủ yếu là những khối khổng lồ đầy chất khí. Và đôi khi cũng có lúc các luồng sao băng này kết nối lại với nhau. Điều này giải thích vì sao vài năm vào đúng tháng 8, trái đất lại không vào vùng chòm sao Perseus, trong khi tối đa cứ mỗi 120 năm thì hiện tượng này lại xảy ra. Chúng ta đã được vinh dự trông thấy hiện tượng này vào năm 1932. Vào tháng 11 năm 1833, trận mưa sao Leonid đã xảy ra. Hiện tượng này huy hoàng đến nỗi mọi người cứ tưởng rằng trái đất đã đến ngày tận thế. Vào ngày 12 tháng 11 của năm đó, hiện tượng sao xa dày đặc như tuyết, nhiều ngôi sao có độ sáng như sao Venus và luồng đi của chúng phát sáng tỏa ra như một cây dù khổng lồ. Cứ mỗi 33 năm một lần chúng ta lại có dịp chứng kiến, nhưng không phải lần nào chúng cũng rực rỡ như thế. Khi trái đất đi vào vùng sao băng dày đặc, hiện tượng mưa sao kéo dài được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 902. Đến nỗi năm đó được mệnh danh là năm của các ngôi sao. Vào năm 1932, một năm của các ngôi sao khác đã xảy ra. Lần cuối cùng thực sự được ghi nhận khi trái đất đi vào vành đai sao băng dày đặc này vào năm 1965. Trận mưa sao xảy ra vào những ngày cuối tháng 11 với điểm sáng trong chòm Andromeda được quan tâm đặc biệt. Các sao băng đuổi nhau cùng một quỹ đạo quanh mặt trời như sao chổi Biela, và có khả năng chúng chính là những sản phẩm từ sự phân hủy của sao chổi đó. Quỹ đạo của các sao băng tháng 8 được nhận dạng với sao chổi sáng chói được quan sát vào năm 1862. Sự quan hệ giữa sao chổi và sao băng vì thế đã được gợi ý. Sao chổi là một nhóm vật thể được bao bọc bằng những chất khí, trong khi vành đai sao băng là một nhóm vật thể rộng lớn và riêng biệt hơn, với chút ít hoặc không có một chất khí nào. Một vài sao băng lớn nhất và sáng nhất, đương nhiên, là 1 hay 2.000 năm, đủ lớn để xuyên qua tầng khí quyển và rơi xuống trái đất. Hiện nay, những sao băng này được xem là những mảnh vỡ từ những hành tinh va chạm vào nhau. Như các hành tinh rất nhỏ, tương phản với các phần tử nhỏ hơn đang xảy ra trong những trận mưa sao, xuất hiện như các phần tử bụi thoát ra từ những sao chổi đã được mặt trời đánh thức. Ở khoảng cách trái đất 10 dặm, một sao băng lớn có thể được gọi là quả cầu lửa, có thể làm nổ tung những mảnh vụn khi rơi xuống mặt đất như những tảng đá đen hoặc những mẫu sắt vụn, được gọi là thiên thạch, có nghĩa là đá của sao băng. Thiên thạch thường là đá và được tạo thành từ những phần tử hóa học đã được biết nhiều trên trái đất, nhưng thường được kết hợp theo dạng khoáng chất. Một số thiên thạch, những tảng sắt lớn, luôn luôn được kết hợp với chất kềm. Chúng thể hiện qua những làn sọc chéo ngang dọc, không giống như khoáng chất sắt nào trên trái đất. Thiên thạch hoàn toàn rất hiếm và bạn rất ít khi trông thấy chúng, ngoại trừ ở viện bảo tàng. Thiên thạch có khả năng giết chết con người và phá hủy nhà cửa. Có rất ít dạng tai ương này được ghi nhận, và vì nhà cửa và con người chỉ bao phủ một phần nhỏ trên trái đất, và các thiên thạch là những khách viếng không thường xuyên. Tuy nhiên, đã có hàng trăm bản báo cáo về các thiên thạch rơi xuống trái đất trong vòng 2.500 năm qua. Các người La Mã và Hy Lạp cổ đã xem các thiên thạch như những tặng vật của Thượng Đế ban cho, và họ đã giữ lại trong các đền thờ. Một số thiên thạch được dân tộc Mecca thờ cúng như những người Hồi giáo. Bộ tộc da đỏ Ohio đã đeo các khuyên tai vàng được trang trí bằng những mẫu sắc của thiên thạch. Có lần, trong hàng ngàn năm trước, trái đất có lẽ đã hứng chịu một trận mưa thiên thạch đủ để tàn phá một vùng rộng lớn ở bang Arizona. Hầu hết những gì chúng ta đã được biết về sao băng, mà theo đó ngược lại đã dạy chúng ta biết rất nhiều về bên ngoài tầng khí quyển của trái đất, đã được quan sát qua mắt thường hoặc bằng máy ghi hình. Những nhóm nhà thiên văn nghiệp dư đã đếm và vẽ những đường đi của các sao băng trong suốt thời kỳ mưa sao. Những người khác đã chụp ảnh chúng. Các nhà thiên văn học đồng thời đã chụp một loạt ảnh về những phần khác nhau trên bầu trời, và vì thế đã tính được khoảng cách của các sao băng so với mặt đất và các vận tốc của chúng. Với những dụng cụ đặc biệt, họ đã phân tích được ánh sáng từ các sao băng và nhận diện được các lớp khí của chúng, thành phần đã phát ra ánh sáng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hệ thống vô tuyến đã trở thành một công cụ quan trọng nhất trong việc nghiên cứu về các sao băng. Không như máy ghi hình, nó có thể nhìn sao băng suốt ngày cũng như suốt đêm, trong điều kiện thời tiết xấu với những đám mây dày đặc cũng như trong sáng. Có một lần vào năm 1938, giáo sư Pierce ở Harvard đã nhận được các luồng sóng vô tuyến phản hồi từ những đường nóng sáng của các sao băng. Những tín hiệu này được phản hồi từ các lớp khí thay vì xuyên qua chúng để vào tận nhân của sao băng. Hai phát thanh viên vô tuyến ở Ấn Độ, trong một lần kiểm tra các luồng sóng vô tuyến ngắn, đã cho biết rằng đôi khi các làn sóng của họ bị chặn bởi những tiếng hú lạ thường. Họ tuyên bố rằng điều này gây nên bởi các sao băng, bằng cách cho thấy rằng những tiếng hú đó xảy ra cùng lúc với sự xuất hiện ánh sáng của các sao băng trên bầu trời. Những sự phát hiện của họ một lần nữa được công bố trong đợt mưa sao băng vào tháng 10 năm 1946 với sự phát sáng của nó trong chùm sao Draco. Khi cả tiếng hú từ đám sao băng và sóng vô tuyến được ghi nhận tại Mỹ, Anh và Nga.